Nam Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biệt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sống Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Kết nghĩa chị em, Hòn Phú Quốc có dân cư kể đã mấy thế kỷ rồi, nhưng dân ở rải rác trong mấy cái vịnh, núp sóng gió cho êm ấm mà sống với nghề chài lưới. Chớ chưa nghĩ tới cuộc khai thác rừng núi mà xây dựng nông thôn. Chừng 40 năm trước đây, người ta cũng chưa thấy có tổ chức cuộc khai thác nào đáng kể. Dân cư tuy tăng số nhiều hơn, song họ chòm nhom mà ở với nhau thành xóm, thành làng. Bên phía Tây là phía ngõ Vua Hà Tiên thì ở tại Hàm Ninh, đầu dưới thuộc phía Nam thì ở tại Cây Dừa, còn phía Đông ngõ ra Hải Đại thì ở tại Dương Đông. Trong mỗi chỗ, dân đốn cây phá rừng, trồng đồ chút đỉnh mà ăn, chứ chưa làm ruộng hay lập vườn. Ghe biển chở nước mắm, đồi mồi, huyền đem vào Hà Tiên hoặc Rạch Giá mà bán. Rồi mua gạo, muối, vải cùng các vật dụng cần yếu khác trở về bán lại cho người trong hòn. Có làng, có xóm mà chưa có đường bộ để giao thông cho mau và cho dễ, và chưa có đường xuyên ngang qua hòn để nối liền Dương Đông với Hàm Ninh là hai làng lớn có đông dân cư nên thành chợ. Thì có một số người sống rải rác trong giữa hòn hoặc ở theo mấy trảng nhỏ trồng dừa hoặc cất am, cất chùa ở trên triền núi mà tu. Nhưng mấy người ấy giao thông với làng xóm ngoài mé biển thì họ vẹt cây, xô đá, đạp đường mòn để ra vua cho dễ vậy thôi. Lúc ấy, ở phía sau chợ Dương Đông, có một con đường mòn, đi vô giếng tiên rồi đi thẳng lên vùng suối đá. Qua khỏi giếng tiên một đổi, những người ta băng rừng đi qua phía tay trái, đi một khoảng xa xa, thì người ta sẽ gặp một cái trảng nhỏ được hơn một mẫu đất vậy thôi. Phía sau, có một cái đồi nằm dốc dốc từ trảng vô tới chân núi, lại có một cái suối đưa nước trên núi xuống, chảy ngang qua trảng, rồi đi luôn ra ngoài một đổi, gặp ngòn rạch nhỏ, rút nước đi thẳng ra biển. Dưới chân đồi, giữa bên suối, có một cái chòi tranh sệt sạc, nhưng sạch sẽ. Năm đó, trong khoảng thượng tuần tháng 3, trời đã mưa, được ít đám. Nước suối tuôn xuống nhiều, mà đất cũng mềm nên dễ cuốc. Buổi sớm mơi, người ta thấy trong chòi tranh này có một nàng thiếu phụ chừng vài mươi tuổi, mặt mày sáng rỡ, nằm trên cái chõng tre cho đứa con trai mới sanh chừng vài tháng bú, rồi dỗ ngủ, rồi đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Dọc theo mé suối thì có một người đàn ông ở trần, mặc quần vắng, lối 45 tới 50, râu lúng phúng, da đen, sức mạnh, đứng lui cui cuốc mương đặng tỉa bắp dưới cả chục dòng khoai lang dâm ở phía trên. Lang đã đâm ngọn, bò gần phủ dòng. Nàng thiếu phụ nấu cơm chín rồi, đi ra suối mà kêu. chú hai, vô ăn cơm, rồi sẽ làm tiếp, trưa rồi chắc chú đói bụng. Người đàn ông cuốc ráng một hôi nữa, rồi dừng cái cuốc lại đó, đi theo thiếu phụ mà lên trên. Thiếu phụ chỉ mấy dòng lan mà nói lan đã bò rồi, trong ít ngày nữa có thể ngắt ngọn, luộc mà chấm mắm được. Người đàn ông cười mà nói.
Hiếu gì, ăn không hết chứ. Đất tốt quá, để rồi con coi mà. Chú trồng đồ mà bán, chắc đủ cơm gạo cho chú cháu mình ăn à. Mãn mùa này chú sẽ trồng giáp né, đặt tiêu phía bên đồi kia. Có người ở phía sau chợ tử tế quá, họ có dạy chú cách trồng tiêu, và có hứa cho chú dây tiêu đặng chú trồng. Họ nói trong 2 năm mình sẽ có tiêu mà bán, họ lại chịu bán tiêu giùm cho chú nữa.
Hai người dắt nhau lên chòi dọn cơm ăn với nhau, ăn với một thèo cá khô nướng, với một dĩa mắm biển, chứ không có cá thịt chi hết, nhưng đói bụng nên ăn coi ngon lắm. Ăn cơm vừa rồi, chưa kịp uống nước, thì em nhỏ nằm ngủ bên chõng chòi đạp và khóc. Thiếu phụ lập đật, lại lấy cái khạp để dựa vách, múc một chén nước mà uống, rồi bồng em ngồi cho bú. Người đàn ông góp chén đũa mà dẹp. Thiếu phụ nói, Chú để đó cho con cho em bú một chút, rồi con sẽ dọn rửa. Thiếu phụ này tên Lê, còn người đàn ông đó là Hai Cường, cha của Lê là anh em chú Bác với Hai Cường. Cha của Lê thuộc nhà Bác, nên Lê kêu Cường bằng chú. Hai Cường quen tắm sạch sẽ, không chịu bày hầy, bởi vậy, mặc dầu Lê cản, Hai Cường uống nước, rồi anh ta cũng bưng chén dĩa dơ, đem xuống suối, ngồi rửa. Trong lúc ấy, có một thiếu phụ khác, cũng cỡ tuổi cô Lê, mặc áo lụa quần hàn, da trắng môi son, diện mạo thanh bai, tướng đi yểu điệu, ở trong rừng phía sau chòi đi ra cản. Nàng mang thai nghén, nên bụng u lên, lùm lùm. Nàng ngắm cái chòi của cô Lê mà đi tới. Sau lưng có một đứa con trai, chừng 12 tuổi. Đội cái gói lớn, mà nhẹ trên đầu, với một đứa con gái, lối 15 tuổi, tay xách cái vali đi theo. Cô Lê cho con bú, thấy nó nhả vú mà ngủ, cô mới đặt nó xuống chõng và lấy mền đắp lại. Cô dây mặt ra cửa, thì thấy nàng thiếu phụ lạ với hai đứa nhỏ đang đứng dòm cho chòi. Cô liền bước ra hỏi,
thưa cô muốn kiếm ai hay là vô đây có việc chi?
Thiếu nữ bỡ ngỡ đáp,
thưa cô, em ở phương xa, ở trong đất liền á, vì chẳng may em bị tai nạn dồn dập nên em trôi nổi ra đây. Em tính kiếm chùa xin ở mà tu. Em cậy thằng em đây dắt đường cho em lên chùa ở đậu trên núi phía trong này. Đi ngang qua dân rừng, thằng em nói năm ngoái có một cô ở đâu không biết, cũng có chữa như em, lại cất nhà ở trong này. Em nghe như vậy, em mới cậy nó dắt em ghé vô đây coi bề ăn ở thế nào, và nếu có tiện được thì em cũng sẽ lập thế ở như cô, có lẽ tiện hơn là ở chùa.
Chị mời cô vô chú nhà ngồi nói chuyện. Thiếu nữ bước vô chòi tùm húm, chỉ có một cái chõng tre chỗ em nhỏ ngủ đó mà thôi. Cô Lê chỉ cái chõng mời khách ngồi. Khách bước lại dòm em nhỏ rồi hỏi,
em nhỏ là con của cô phải không?
Phải, con của em.
Con trai bộ mạnh mẽ ngộ quá, cô sanh được mấy tháng rồi?
2 tháng. Sanh hôm mùng 8 tháng Giêng.
Dễ thương dữ, cô đặt cho em tên chi?
Chú của em nói nó sanh trong chốn núi non, lại sanh nhầm mùa xuân, nên chú em đặt cho nó tên là Xuân Sơn.
Tên tốt quá!
Hai Cường rửa chén dĩa rồi ở suối đi lên. Thấy hai đứa nhỏ thả đi xem mấy dòng khoai, lại trước chòi có để vali với gói, không hiểu có khách nào đến, nên xăm xăm đi riết vô chòi. Bước vô, thấy một thiếu phụ, tướng mạo đoan trang, xinh đẹp, lại mặc hàng lụa như gái sang giàu. Anh ta úp chén dĩa vào rổ để dựa vách, rồi dây lại hỏi.
Cô An đến đây có việc chi vậy?
Cô Lê chành mà nói. Thưa chú, cô đây ở bên đất liền, có bị hoạn nạn nên tính là kiếm chùa xin ở mà tu. Cô đi ngang qua khoảng này, hay có mình ở đây, cô ghé xem coi cô có thể ở như mình được á, thì cô xin ở với mình có lẽ tiện hơn là ở chùa. Hai Cường nói.
À, té ra cô em cũng bị tai nạn như con, nên cô cũng kiếm chỗ dung thân mà lẫn xa đời như con. Cô em ngồi đó chơi, ngồi đặng tôi nói cho mà nghe.
Cô Lê tiếp mời người khách ngồi trên cái trọng, rồi cô cũng ngồi một bên. Hai Cường bước ra ngoài, lăn vô một viên đá lớn, để vừa cửa rồi anh ta ngồi trên viên đá, ngó khách mà nói.
Núi rừng, cây nước, đều là vật của trời xanh chứ không phải của ai hết. Trong hòn này, nhân số thì ít, mà đất đai thì nhiều. Ai muốn ở chỗ nào thì dọn dẹp cất nhà mà ở, chẳng cần phải hỏi ai, phải xin ai. Chú cháu tôi ở Sài Gòn, năm ngoái ra đây, con cháu tôi cũng tính kiếm chùa mà nương áo như cô em bây giờ vậy. Tôi hỏi thăm người ta rồi dắt nó lên cảnh chùa ở phía trên đây mà xem thử. Trong chùa có mấy bà giải sẵn lòng cho chú cháu tôi ở mà tu. Nhưng tôi thấy có chỗ không tiện. Tôi đặng làm gì? Chắc thành Phật được hay sao? Không chắc. Nếu có tu đặng cầu phước về kiếp sau, thì ở đâu cũng có chùa cho mình ở tu, cần gì phải vượt biển băng ngàn cho xa. Mà phải làm phước mới được phước. Chú cháu tôi không có bạc tiền, không có thế lực, làm sao giúp đỡ ai được mà mong phước báo. Chú cháu tôi tính lánh đời, không muốn chung chạ với thiên hạ cho khỏi đau khổ, khỏi bực tức, nên mới ra tới ngoài này. Nếu ở chùa thì phải theo kỷ luật trong chùa, phải tuân pháp giới về đạo, mất tự do hết. Tôi không bằng lòng, nhưng tôi không nói ra. Tôi hỏi trong hòn này còn chùa nào nữa hay không? Thì mấy bà giải nói trong vùng núi Chớp Chài có am, an viên của một sư huynh ở tu. Tôi hỏi thăm đường rồi, tôi gửi con cháu tôi ở lại chùa, rằng tôi đi tìm am, an viên. Tôi gặp được sư huynh, té ra am thờ Thái Thượng Lão Quân, chứ không phải thờ Phật như dưới nhà chùa. Tôi hỏi huynh tu có ý mong ước gì việc gì. Huynh nói đời gian tà, giả dối, cướp giật, tham lam. Huynh muốn tìm nơi an tịnh ở một mình mà ung đúc tinh khí thần, bạn biết quá khứ, vị lai và được trường sanh bất tử. Huynh cắt nghĩa đạo vô vi cho tôi nghe. Huynh nói con người tại ham giàu sang, ham hưởng hạnh phúc, nên phải lao tâm tiêu tứ, chịu cực nhọc, chịu đau khổ, chịu tủi nhục mãn đời rồi chết. Giàu giàu sang cũng không vui sướng gì, chỉ bằng mình sống một cách thiên nhiên, sống với thảo mộc, giang sơn của tạo hóa, không chiều lụy ai, không bợ đỡ ai, không cần làm việc chi, khỏe thì làm, mệt thì ngủ, muốn đi đâu, muốn ở đâu tùy thích. Đó là cảnh đời hạnh phúc tốt đẹp, không có hạnh phúc nào bằng. Tôi mới tỏ thiệt với huynh, tôi không tin cái thuật thông quá khứ, vị lai với cái thuật trường sanh bất tử, nhưng tôi phục cái đạo vô vi, nên tôi đương kiếm một chỗ an tịnh, cất chòi mà ở đặng sống với cảnh đời thiên nhiên, ngoài vòng tục lụy, sống không buồn, chết không sợ, xem không là có, biết có là không, tuy không làm trái với lý tự nhiên, xong cái gì cũng phải được hết. Sư huynh cười mà nói tôi thuộc về phái yếm thế phẫn tục, huynh khen tôi hiếu đạo vô vi, nhưng huynh không rủ tôi ở nhà tu với huynh, mà huynh lại chỉ cho tôi biết cái sản nhỏ này. Tuyên tôi đến đây mà ở, chắc tôi sẽ được hưởng một cảnh đời êm ấm thiên nhiên, theo ký ý tôi muốn. Tôi trở lại chùa rước con cháu tôi đến xem địa thế. Chú cháu tôi thấy ở đây tiện lợi nhiều bề, nên mới đốn cây, cắt canh, cắt chòi mà từ năm ngoái đến bây giờ đây.
Cô Lê tiếp mà nói, khi em ra đến cái hòn này thì em có thai hơn 3 tháng, chừng lên chùa em thấy... Về mấy bà giải ở tu niệm thì em tủi phận em, nên em hết muốn nương náo với chùa. Con nghĩ coi,
chùa là chỗ tinh khiết để cho người mộ đạo ở mà tu. Em mang buồn chửi vào đó. Tới ngày sinh đẻ, em làm như uế trong chùa, điều đó em không có thể chịu được. Mấy bà nói trong chùa có một bà giỏi nghề làm mộ, giúp sanh. Chừng em mà gần tới tháng, tới ngày á, thì cha đỡ một cái chòi phía sau chùa cho em sanh, ít bữa cứng cáp, rồi sẽ trở vô chùa mà ở. Em nghĩ, ở trong chùa mà có con nít khóc ào qua thì kỳ quá à. Nên chú em dắt em trở xuống qua chỗ này, em đành bụng liền à. Chú em mới lo cất chòi cho em ở, rồi hôm đầu năm mới sanh em nhỏ đó. Cô khách nói, vô tới đây em thấy cảnh, em đành bụng quá. Lại được nghe cô với ông chú kể chuyện nãy giờ, thiệt em rất là cảm tình. Em có thai đã được 7 tháng rồi, nếu ở trong chùa thì đến ngày sanh bất tiện thiệt. Em muốn xin ông chú với cô thương dùng phần em lỡ bước lạc lòi, làm phước cho em che chòi đùm đậu ở đây với cô với ông chú. Không biết cô với ông chú có vui lòng hay không? Hai Cường nói,
tôi đã có nói, đất, nước, núi, rừng là vật của tạo hóa, sắm sẵn cho muôn loài sanh sống. Cô em muốn ở đâu tùy ý, chẳng cần phải hỏi chú cháu tôi. Nhưng chúng tôi là người lánh đời, cô em ở đây với chúng tôi chắc là cô em không còn biết cảnh đời vui sướng nữa. Xem tướng mạo và thấy cách ăn mặc của cô em, tôi đoán cô em thuộc về hạng sang giàu. Tại sao cô em ra chỗ mặt biển chân trời này ở làm chi? Cô em có chồng hay chưa? Chồng ở đâu mà có thai, lại đi bơ vơ như vậy? Gốc gác ở đâu? Không có cha mẹ bà con mà nương dựa hay sao?
Thưa ông chú, để cháu tỏ thiệt tâm sự của cháu cho ông chú nghe. Cháu tên là Thiên Hương, năm nay được 21 tuổi. Cháu là con nhà sân rác, cha mẹ còn đủ ở tỉnh Lệ Mỹ Tho. Anh chị cháu người ở Sài Gòn, người ở Mỹ Tho, ai cũng có địa vị rực rỡ hết. Cháu là con út, năm kia cháu còn học ở trên Sài Gòn, có một ông cậu sinh viên vốn con nhà quan ở Nhật Tảo. Cậu kích tình với cháu, hứa hẹn trăm năm sống thác với nhau. Hai đứa thưa cho cha mẹ hay, rằng bên trai đi nói và bên gái chịu gả, không phải tại chê giàu nghèo hay chê tài đức mà buộc hai cháu phải rời rã. Hai bên không có chịu cưới gả chỉ vì sự không đồng tôn giáo mà thôi. Hai cháu bực tức quá, nghĩ vì vợ chồng khác đạo thì ai thờ đạo nấy, can gì đến chuyện tình yêu mà cản trở. Hai cháu năn nỉ hết sức mà không được, nên năm ngoái cả hai đều ly gia đình, dắt nhau lên Nam Giang kiếm việc làm mà chung sống với nhau. Ngoài quyền ưng thuận của cha mẹ hai bên, trót hơn một năm, vợ chồng cháu đều có việc làm hết á, số lương dư dùng để sống cùng nhau trong một cảnh đời thân yêu, khăng khít, đầm ấm, thảnh thơi. Không biết tại hai cháu chống với gia đình nghịch chứ phong quá, nên trời phạt hay sao mà hôm tháng trước chồng cháu bệnh sơ sài có mấy bữa rồi chết, bỏ cháu ở lại bơ vơ một mình nơi đất khách. Cháu cũng tự giận chết theo chồng cho tròn chung thủy. Nhận cháu đương mang thai, bào là di tích tình yêu của chồng cháu, nên cháu phải gượng gạo mà sống đẳng duy trì dấu tích ấy. Cháu tính trở về thú tội với cha mẹ cháu, đặng sống trong thầm tối mà nuôi con. Cháu mới thôi làm việc, bán hết đồ đạc, tóm góp được vài ngàn đồng bạc mà trở về xứ sở, xuống tới châu đốc, đạp chân lên đất nước của tổ tiên. Sao lòng cháu bồi hồi hết muốn về Mỹ Tho, Sài Gòn nữa. Mẹ cha, anh chị đều từ cháu hết, nói cháu làm nhục nhã cho tông môn, không còn thương yêu gì nữa mà về. Cháu mới quay vô Hà Tiên, tính kiếm chỗ kín đáo, hẻo lánh, mà dùi lắp tấm thơ nhơ nhuốc với cảnh đời hư hỏng. Vô Hà Tiên, thấy Hòn Phú Quốc lại sẵn có ghe qua bán nước mắm sắp về hồn, cháu mới xin quá gian mà ra đây.
Té ra cô em cũng là một nạn nhân của ái tình như con Lê của tôi đây vậy. Người đồng bệnh đồng thuyền thì phải thương nhau, giúp nhau. kết tình chị em với nhau mà sống cho đỡ khổ. Đời là cánh tạ mà, con người là cách hát của trời, mỗi người đều lãnh một giai tuồng mà nhảy múa một hồi rồi nghỉ. Bởi vậy chẳng có chi mà phải buồn, cũng chẳng có chi đáng vui mừng hết á. Nếu con em muốn ở đây thì cứ việc ở, nhưng cái chòi của chú cháu tôi thì lúng túng, bẩn cặp quá, không có đồ đạc gì hết á. Sợ con em không quen chịu cực, con em ở không nổi.
Nam Anh và Toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.